Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu quý vị. Nam mô kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập, tức là hôm bữa chúng ta học qua cái phẩm Bồ Tát. Ở đây thì khi mà ông ngài Di Ma Cập nói về đạo tràng, thì bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần trong cái phần chánh văn. Ở đây ngài Di Ma Cập nói về đạo tràng như thế này, tức là chúng ta bữa học là trực tâm là đạo tràng, bây giờ phát hạnh, thì kỳ này chúng ta học tiếp. Ở đây nói như thế này: thâm tâm là đạo tràng, thêm nhiều công đức. Chúng ta học cái này kỹ chút xíu ha. Ở đây đại chúng, sở dĩ mà chúng ta không có dịch ra chữ Hán, mà nếu mà chúng ta dịch ra tiếng Việt á, thì nó nhiều khi nó không có hết ý. Cho nên có những phần là các ngài để nguyên cái phần chữ Hán luôn. Thâm là gì? Thâm tức nghĩa là sâu á. Sâu mà nó, cái từ trong nhà thiền nó sâu mà nó lắng á, chứ không phải là sâu thường. Sâu mà nó lắng xuống. Cái tâm mà nó sâu lắng là tâm gì? Cái tâm mà nó sâu mà nó lắng nữa. Cho nên ở đây á, để chúng nhớ là cái nhân duyên giữa ông vua Lương Quả Đế, khi mà ông đến hỏi tổ Bồ Đề Ma, ông làm nhiều lắm, nhiều việc phước thiện lắm, mà nói chung nhìn lại mình bằng ông, đúng không? Ông xây dựng chùa chiền, rồi ông độ tăng chúng, rồi ông giảng kinh nữa chứ bộ phải. Ông giảng kinh là gọi là phóng quang bát nhã, đến nỗi mà trời đất mà rung chuyển, mà rải qua mà cúng dường luôn, đất biến thành vàng rầm. Cho nên cái ông có một cái tên đặc biệt, đó là gì? Phật Tâm Thiên Tử, tức là tâm Phật á. Nhưng mà khi mà đến hỏi tổ Đạt Ma làm như thế có công đức hay không, thì tổ nó không có công đức. Bây giờ khi trong nhà thiền đặc biệt, khi mình khởi niệm á, người ta nói là một niệm mà khởi lên là thâm tâm giới. Mà đại chúng nhớ trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn nhân duyên, Phật nói như sao? Phật nói cho nhớ không? Như Lai khởi niệm, nhớ là Như Lai khởi niệm thì hải ấn phát quang, còn các ông khởi niệm thì trần lao giấy khởi. Cái này sâu lắm nha. Mình học thiền mình càng ngày mình học thiền mình càng có tu nữa, mình càng ngắm, mình càng thích. Cho nên mình học thiền ngày nào mình xem kinh ngày nào cũng ngày mới đó. Chứ đại chúng nghĩ rằng mình tu 10 năm 20 năm mình cần xem kinh, người đó là chưa bước vào cửa thiền. Ngon điều gì đó. Mình càng tu càng học nó càng ngắm, càng thấm. Mỗi ngày xưa tôi coi đến cái đoạn này, tôi tưởng thường đó là thâm tâm là đạo tràng. Lần lần mình thấy hay quá. Rất là hay, hay phải nói là hay khủng khiếp luôn. Thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái đoạn nhân duyên là khi mà Phật khởi niệm mà tại sao phải ấn phát quán, còn mình cũng khởi niệm. Cho nên Phật đưa ra một cái ví dụ rất là hay, và nói ví như cái đàn tỳ bà biết không, mà cái người gì, cái người nghệ sĩ mà ta chỉ cần búng ngón tay cái bà phát ra âm thanh du dương trầm bẩm, còn cũng cái đàn tỳ bà đó mà mình búng ngón tay cái nó ra cái tiếng gì không, nghe nhiều khi ta chửi mình nữa, ồn ào quá cho ta ngủ, thấy không? Đó sao lạ hả? Cúng trần thì bà do ai điều khiển? Cho nên gần đây có một số người đã nói là bây giờ sau này nha, là ví dụ như gia đình mình mất á, là quý thầy không có cần đến nữa, cái gửi cái con robot đến, robot đó cái mình tụng kinh Địa Tạng, tụng ý ông thầy á, tụng âm thanh gì á. Nhưng mà sao? À, giống như cái đờn tỳ bà vậy thôi. Cái đờn tỳ bà mà không phải nghệ sĩ đờn được thì cái năng lượng của cái người tu á thì nó khác. Ví dụ năng lực của người tu ta đến khai thị nó khác hơn cái robot. Một lời người ta phát ra bằng 100.000 lần cái tiếng đó, đúng không? Nên phải tại sao phải cần đạo tràng đến tụng kinh, đến hồi hướng để công đức lành nó khác. Cho nên đây nói là tâm á, mà tâm sâu lắng nó thêm nhiều công đức. Hồi sáng giờ ngồi thiền cho chưa phải không? Bây giờ này cái này nè, chánh thiện hay lắm nè, anh cho giảng bài này xong mới cho Phật tử ngồi thiền, đúng không? Thấy không? Tâm sâu lắng là tăng thêm nhiều công đức cho mình. Mà tâm sâu lắng là gì? Là thiền tập. Cách đây khoảng 3 hôm á, có một người Phật tử đến hỏi tôi là con nghe một số vị giảng là gần đây á, chẳng hạn như trên mạng, trên báo chí nó có những cái sự xung đột về gia đình, nó có giữa xung đột về con người, nó có sự xung đột về nước này qua nước khác, nó xung đột nhiều mặt lắm mà hàng ngày xưa không có. Rồi con đến con hỏi một số vị thì số vị trả lời như thế này nè: bởi vì á, ở địa ngục á, mở cửa lên hết nó lên á, ở địa ngục á, mở cửa lên hết nó lên á, cho nên ma quỷ không, mà cho nên nó phải xảy ra vậy. Trả lời gì đúng không? Trả lời gì đúng chánh pháp không? Nhưng mà khi mình ngồi mình lắng tâm lại mình thấy cái này nè, đại chúng biết tại sao không? Nó có nguyên nhân, biết tại sao nói thử coi. Tôi cho 5 phút em tôi ngừng, tôi nói, tôi cho quý tử họ ý kiến 5 phút thôi. Tại sao? Ai nói được? Tại sao mà ngày xưa không có trường hợp mà con giết mẹ, con giết cha, trường hợp đó hiếm lắm, nó cũng có luôn. Rồi người thân á làm cái sự bất tịnh với cái người thân của mình, người đó là cháu mình, người đó là con mình, ngày xưa là chuyện không có xảy ra. Mà ngày xưa hả, mà nói chuyện qua lại thì cũng hiếm lắm. Chứ bây giờ đụng một cái là đâm họ giết đủ thứ hết. Tại sao biết không? Ai biết? Cho nên tôi khuyên quý Phật tử, mà tôi khuyên đây ai mà nghe cái đĩa này á, là không tu là chết. Cái trận chiến này gọi là trận chiến khốc liệt. Không tu là mình chết. Mà phải tu gì? Tu pháp môn gì cũng biết, nhưng mà anh phải ngồi thiền. Đó vừa rồi nè, ở Phan Thiết tôi nè, có một vị hòa thượng là cứ là tối phàm tối 7 giờ ngày ngồi thiền, rồi sáng ngồi thiền miên mật lắm, ngồi ngày tu hành mà ai nói gì nói nha. Cái trường giảng thiền tôi xuống tôi giảng mà ai nói gì nói, ngày im lặng ngày tu, phải nói ngày tu khủng luôn á. Đó tham bằng chứng nhất là cái nhân ngày gì, cái quả là ngày 14 là ngày báo tin, 14 tháng 6 vừa rồi nè, một ngày báo tin. Tất cả mọi người đến chúc cái Hà Lạp này đó, chuẩn bị chúc Hà Lạp đó. Thầy nói là mấy ông chúc không có kịp đâu, 15 là tôi đi rồi. Sáng 15 đúng là tôi đi. Quả tình sáng 15 lên chánh điện ôm cái tượng Phật ngồi đàng hoàng đi, chứ không phải nằm luôn. Ở bên Thiết nè, mới đây mới thích thầy đây thôi. Tu tinh tấn, tu đắc lực thì cái quả nó sẽ trổ ra như thế. Hiện đây vậy, ở đây nói là thâm tâm là đạo tràng vì thêm nhiều công đức, tức là cái tâm mình sâu lắng. Một giờ mình ngồi thiền tích tụ, cái đây là không phải là cái phước nữa mà cái công. Trở lại cái vấn đề là tại sao bây giờ nó xảy ra những sự kiện này, là chúng biết không? Bởi vì á, ở đây tôi trả lời luôn, mình ngồi sâu mình mới thấy được. Bởi vì á, cái trái đất của mình nay nó bị chuyển dịch, gọi là chuyển dịch, nó trái mùa. Đất nè, nước nè, gió lửa bên ngoài nó tác động vào đất nước gió lửa bên trong, gọi là dịch lý á. Bên ngoài nó chuyển động, mà nếu mà mình không tu á, mình không chuyển, chứ là mình muốn chuyển quảng pháp là phải chuyển tự kỷ. Mà đằng này mình chuyển tự kỷ chính mình được thì mình theo cái quảng pháp bên ngoài. Cho nên bây giờ mưa thất thường, gió thất thường, đất cũng thất thường, là đậm đất đó, lửa cũng thất thường, tất cả mọi cái thất thường hết, nó bị chi phối, làm cho cái đầu óc mình nóng giận bực tức, một lời nào nói ra mình chịu không được, nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình, tức là trong gia đình mà mình tu là chết, ngoài xã hội mình tu cũng chết. Tôi có quen một số người á, quý vị tự tưởng là những người đó không tu nha, nhiều khi còn tu đắc lực của mình. Cho nên bây giờ một đất nước mà những vị nào mà có tu á, có sự tu thiền, có cái tâm kiên định rồi đó, thì họ làm việc rất là có năng lực. Cho nên bây giờ là cái phần này tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm, do nó tác động ở bên ngoài. Giống như bây giờ con khỉ mình bên trong nó thức, mà con khỉ bên ngoài nó chọc cái giỡn làm sao, phải không? Giống như ngày Ngưỡng Sơn Quỵ Tịch đến hỏi một vị thiền sư á, hỏi là bây giờ mà cái nghĩa Phật tánh như thế nào, cái ngày đưa ra ví dụ đó, ví dụ mà con khỉ bên trong khỉ bên ngoài đó, phải không? Mà nếu mà con khỉ bên trong mình ngủ á, thì con khỉ bên ngoài nó quậy, nó phá cách máy cũng làm gì hết, thì dầu cho cái dịch lý bên ngoài nó chuyển động cách máy mà bên trong mình ổn định rồi á, thì nó không có tác động đến. Lạ kỳ một điểm, thử coi. Cho nên tại sao là 14, 15 là mình phải về chùa mình tu, mình về sám hối, 29, 30 mình phải về. Bởi vì dịch lý vào cái ngày đó nó tăng trưởng mạnh, nước biển dâng cao, phải không? Phật bây giờ chứng minh đó. Cho nên bây giờ là chúng ta phải tu. Nhưng mà cái này á, cái này không phải là mình mới biết đây, mà Đức Phật đã giảng trong kinh Lăng Già, mà mình để ý không biết. Đức Phật giảng trong kinh Lăng Già giảng sao? Trong kinh kinh Văn có ghi nè. Lúc mà Đức Phật là thuyết pháp trong thành Lăng Già, cái đỉnh núi tên là Malaya, về hướng nam, hay không? Tại sao mà không có chỉ mà hướng bắc, hướng tây, hướng đông? Mà trong cái ngầm cái ý này là chỉ về hướng nam. Vì vậy nam á thuộc về cung ly. Ly thuộc gì? Ly thuộc quả, mà quả chỉ về cho tâm, phải không? Tức là cái bộ kinh này là chỉ về thẳng về tâm yếu. Cho nên mà cái đỉnh nó như thế nào? Ở đây nói rất là hay nè. Núi ấy tại sao mà không nói 700 do tầng, 600 do tầng, mà 500 do tầng là tiêu biểu cái núi đó là núi gì? Ngũ uẩn, thấy không? Mà nhìn đâu? Nhìn xuống biển lớn, tức là từ nay ngay núi ngũ uẩn, nếu mình biết tu á là niết bàn, mà không biết tu tức là sanh tử, vậy thôi. Đó. Không có đường lên. Núi này đặc biệt không có đường lên. Mà cái thành này làm bằng chân bảo, sáng chói như mặt trời mặt trăng, mà cũng không có cửa vào, tức là không môn, cửa thiền không cửa vào. Mà người nào có thần thông mới thể bay lên được, biểu thị cho pháp môn tâm địa vô tu vô chứng lên mới được. Đặc biệt chỗ đó. Mà tại sao nó nói là cái núi đó làm chân bảo? Bởi vì ngay nơi thân năm uẩn là thất đại, đúng không? Đất nước gió lửa không kiến thức, bây giờ mình tu mình chuyển thành thất bảo là ngay nơi thân năm uẩn của mình. Như vậy cuối cùng là bây giờ chúng ta muốn có công đức, không phải là bố thí cúng dường gì hết. Bố thí cúng dường là cái việc trợ duyên giúp đỡ mình trên một cái đoạn đường nào đó thôi. Còn bây giờ mình muốn tăng trưởng cái công đức là phải ngồi thiền, không nói gì hết. Đặc biệt nhất cái pháp môn của mình là gì? Từ nơi tâm, từ nơi cái sự tu tập, từ nơi cái sự công phu, chứ không phải là từ nơi cái sự ngôn thiết. Ngôn thiết là phụ thôi, ngôn thiết là phụ, mà phải gì? Phải dụng công, phải tu tập. Cho nên tôi chăn trở những cái việc này lắm. Cho nên là tôi, tại sao tôi phải mở những cái khóa tu 3 ngày? Nếu mà có điều kiện là xong rồi phải mở khóa tu 7 ngày. Tại sao ở bên Nguyên Thủy họ mở khóa tu 10 ngày được kết quả? Khi người ta tu tập được, khi người ta có cái niềm tin, khi người ta được cái khinh an, khi người ta được hạnh phúc trong cái pháp môn đó, người ta tin tưởng là theo luôn. Còn mình đi chứ sáng đi cái chiều về cũng như không. Giống như trả bài vậy. Sáng thì mình đến mình nghe thì hay lắm. Ồ, pháp này hay quá, thành Phật, cái ra đường quên hết. Cái sáng là trả bài, chiều gì cứ vậy. Cũng giống như là bây giờ mình nói là tôi hay dùng cái từ là có một vị tăng á đến hỏi ngài Trường Sa là cái cõi này nè, cái cõi này là Phật nói là cái cõi này là chúng sanh là Phật rồi, phải không? Phật xuống chi nữa? Thì ngài Trường Sa nói vì có tâm Phật, vì có bản chất là Phật cho nên Phật mới xuống. Cũng vậy là trong thân ngũ uẩn mình có Phật rồi, có rất nhiều cái công đức rồi, mà sao mình đến đây giỏi lắm mình ngồi chừng nửa tiếng, giống như mình đẽo cái tượng Phật vậy, mình đẽo ở đây là đá, mà đá dụng 20 kg, về nhà mình đắp 40 kg như không luôn, thấy không? Cho nên là tại sao mà bên đó họ mở những khóa tu, họ kéo dài ra, mà khi mình có được, mình nắm bắt được cái yếu chỉ tu tập rồi á, thì ta nói mình cũng dính dáng mình hết. Còn thôi là mình dễ gọi là thối thóc, gọi là thối thóc đó. Đó, nên vào phần này chúng ta phải lưu ý đó. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không có sai lầm. Dương Cộng hay ghê luôn, phải nói, càng đọc càng thấy hay. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không có sai lầm. Chỗ này nó cũng hơi sâu một chút. Bồ đề tâm là gì? Bồ đề tâm có nghĩa là mình phát tâm làm Phật. Mà khi mình phát tâm làm Phật rồi, mình không có uổng một cái kiếp tu tập của mình, tức là không có sai lầm. Cho nên đó, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tại sao là bắt mình phải phát tâm Bồ đề? Dầu cho mình làm các việc thiện pháp mà không phát tâm Bồ đề là việc làm đó là của ma sự, phải không? Cho nên là tiêu biểu cho thiện tài đồng tử là ngài gì? Tham vấn 53 vị thiện tri thức, đó là tinh thần phát Bồ đề tâm. Những cái bộ kinh đại thừa đều chú trọng phát Bồ đề tâm hết. Cho nên á, trong luận Bồ đề tâm có ghi có 20 việc mà Bồ Tát phát tâm Bồ đề, tức là có 20 việc. Bây giờ nói mà nó khơi khơi phát tâm Bồ đề phát không được, thì đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là 20 việc. Mình thấy được cái việc này rồi, bây giờ mình mới dũng mãnh là phát tâm Bồ đề. Thứ nhất là gì? Một là vì thấy các chúng sanh bị si ái làm cho mê lầm, phải lãnh thọ những cảnh khổ to lớn nên phát tâm Bồ đề. Nghĩa là bây giờ mình tu được rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại, đừng có nói đâu xa đó, mình nhìn lại là gì? Cha mình nè, mẹ mình nè, người thân của mình. Cho nên mình tu được không phải là mình hưởng, phải không? Thì bây giờ mình phải tìm cách gì đó để cho cha mình, mẹ mình, người thân của mình họ phát tâm Bồ đề, họ tu tập như mình, để mình thấy được là cái cảnh khổ của chúng sanh vì mê lầm cho nên tạo nghiệp, không có đi ra khỏi cái con đường này được hết. Thì bây giờ mình phát tâm Bồ đề, thì như vậy khi mình phát tâm Bồ đề làm phải làm gì? Tức là phục vụ chúng sanh, thấy không? Cho nên ngài Vô Đức nói là bây giờ mà muốn thành bậc Long Tượng, muốn được làm Phật thì trước là phải làm gì? Châu ngựa cho chúng sanh cởi. Mà châu ngựa cho chúng sanh cởi làm gì? Tức là mình biểu hiện từ nè, miệng nè, ý nè, thân, tức là thân khẩu ý, biểu hiện ra hành động, biểu hiện ra việc làm của mình, thấy không? Đó gọi là gì? Phát tâm Bồ đề. Mình thấy được như thế thì phát tâm Bồ đề mới được. Chứ còn mình thấy tất cả những người bị mê lầm mà ta khổ, thì bây giờ muốn ta hết khổ phải làm gì? Thì bản thân mình phát tâm Bồ đề trước, rồi mình hướng dẫn người ta, dẫn dắt người ta trên con đường đó. Đó cái điều thứ nhất. Thứ hai là vì thấy các chúng sanh chẳng tin nhân quả, tạo tác các ác nghiệp nên phát tâm Bồ đề. Tức là gì? Thấy các chúng sanh không tin nhân quả. Mà ở đây là nãy giờ tôi nói phần bên ngoài, phần bên trong là chúng sanh tâm của mình. Có những lúc mình tin nhân quả, Thì bây giờ phải phát tâm Bồ Đề, dũng mãnh tu tập, tự nhiên mình vượt qua được cái chướng duyên này. Tức là mình tin tạo nhân gì được quả gì. Cho nên là phát tâm Bồ Đề, tức là không dừng các ác nghiệp. Thứ ba là vì thấy chúng sanh xả ly chánh pháp, tính thọ tà giáo nên phát Bồ Đề tâm. Tức là có những người ở tu thời gian, tu đúng con đường chánh pháp, bây giờ thấy bỏ theo tà giáo, thấy bên kia dễ quá. Bởi vì tu đây mà tu ngồi thiền rồi tụng kinh sám hối, mà thấy tu muốn chọc cái đầu luôn mà không được gì hết. Là bên kia tu gì uống ly nước lạnh rồi giật là xong, dễ quá thì qua. Mình thương họ, cái phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là gì? Chỉ họ con đường nó gì, nó đi lệch. Ngày như đại chúng thấy mình trồng rau muống mấy tháng ăn, mình trồng rau muống á, giỏi lắm là tháng ăn à, mình trồng bắp đó là 3 tháng ăn, đúng không? Mà hỏi đại chúng nè, rau muống mình làm nhà được không? Không được. Bắp mình làm nhà được không? Không được. Mà cây gì làm nhà được? Phải cây gõ nè, cây hương nè, cây sao nè. Mà mấy cây đó trồng bao nhiêu năm? 100 năm, 200 năm thì quả vị Phật cũng vậy. Mình muốn thành Phật, mình muốn thành Bồ Tát mà đòi tu cho nhanh. Cây mình trồng cũng vậy. Rồi bây giờ đại chúng thấy cây giá nè, cái giá mà mình ăn á, trồng mấy ngày được? Sáng tối mình trồng và sáng là mình ăn rồi, mà làm nhà làm cửa được không? Được. Thấy không? Nhìn như đó là thôi rồi, biết rồi, cần chi tôi giải thích gì cho nhiều, phải không? Mà sao trong vô lượng kiếp mình tạo bao nhiêu ác nghiệp, bây giờ đòi cho mau, nói trong cái kiếp này thôi là mình nhìn mình cũng sợ rồi. Cho nên là ngày mình phải mài gì, mài mình vũ mình tọ, phải không? Mình tu từng chút mình đi lên đó. Trên phần này không phải là dễ. Mà chưa kể là trong thời quá khứ mình tạo là vô số nghiệp nữa, thì bây giờ mới tu đây mà đòi mau thì sao mà mau được. À, cho nên qua cái phần này phải biết con đường chánh pháp là như thế. Mà con đường chánh pháp là gạn lập cái nội tâm cho mình đã được thanh tịnh, tức là con đường chánh pháp mình đi, mà sư ông Trúc Lâm đã chỉ dạy nhiều rồi đó, phải không? Bây giờ mình nghe cái gì mà mới là lạ, thành bỏ rồi xả ly chánh pháp, mình thấy được như thế rồi phát tâm Bồ Đề dũng mãnh. Cái con đường mình đi là đúng, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải dài 33 vị tổ, trải dài qua các vị tổ sư thiền sư đều đi con đường này hết, nắm bắt được từ nơi tự tánh mình tu tập, phải không? Lại thấy các chúng sanh lặn hợp trong sông phiền não, bị bốn dòng phiền não cuốn trôi và các khổ ràng buộc nên phát Bồ Đề tâm. Tức là hàng ngày á, Phật Bồ Tát á, hàng ngày á, là ở trong gì? Ở trong biển Bồ Đề tâm, phải không? Còn mình á, là hàng ngày mình lặn hợp trong sông biển phiền não, tức là trong cái sóng phiền não, bị bốn dòng phiền não nó cuốn trôi hàng ngày luôn, hàng giờ, hàng phút luôn. Trong kinh Tạp A Hàm nói là bốn dòng phiền não là gì? Một là dục bạo lưu, tức là năm căn mình tiếp năm trần. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi. Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, khởi vô lượng phiền não. Mà khi mình khởi vô lượng phiền não như thế là mình đang ở trong gì? Trong cái sông phiền não nhấn chìm mình, thấy không? Có những lúc là mình tỉnh một chút là gì? Khi mình sám hối là, đó là mình gặp được cái phao á, mình đang chới với giữa dòng biển lớn vậy, tự nhiên mình gặp là gì? Gặp chánh pháp, mình biết sám hối nè, mình biết tội thiền. Lúc đó là mình đang gì? Mình vớ được cái phao, mình bơi từng bước vào. Đó, gọi là năm căn chín mắt năm trần. Hai là hữu bạo lưu, tức là luôn luôn về mình khởi những cái niệm tham, phải không? Khởi lên những cái niệm ngã mạn, những cái niệm si mê, tức là lờ mờ biết gì hết, đó là cũng bị nhấn chìm. Ba là kiến bạo lưu, tức là chắc đoạn và thường. Đoạn là nghĩ rằng chết là hết, trở về các bụi không còn gì nữa hết. Thường tức là mãi mãi, cái linh hồn này mãi mãi luôn. Chắc đó là gì? Tức là tà kiến, gọi là kiến bạo lưu. Bốn là vô minh bạo lưu, tức là phiền não tương ứng với si mà sinh khởi. Tức là khi người ta chọc giận là mình á, mình biết gì hết. Mình cứ chửi, mình mắng là về cái mình ôm ấp cái niệm nó mãi, nó tạo thành cái si mê. Mà trong cái si mê phiền não gọi là gì? Vô minh bạo lưu đó. Thứ năm, vì thấy chúng sanh lo sợ cảnh khổ, sanh già bệnh chết, chẳng cầu giải thoát mà lại còn tạo các ác nghiệp, nên phát tâm bồ đề. Tức là mình thấy có những chúng sanh sợ lắm, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ mà không chịu tu. Ở dưới đây có ai sợ già không? Bệnh sợ không? Chết sợ không? Nhưng mà sợ mà không chịu tu. Cho nên mình thấy như thế rồi mình thương họ quá, cái mình phát tâm bồ đề. Thấy như thế là gì? Mình sợ cho nên phát tâm bồ đề, nên mình dừng lại. Cho nên ở đây bản chất của con người là gì? Sợ. Sợ gì? Sợ mình già. Nếu mà không có sợ già thì thẩm mỹ viện đâu ra đời chứ, đúng không? Sợ mình già cho nên có thẩm mỹ viện ra đời. Ở trong đây nè, có ai mà không sợ già giơ tay lên tôi coi thử coi. Nếu mà không sợ già là rất là hay. Nếu mà mình không sợ già là về đây kiến cái gương á bỏ hết. Đi già đâu sợ nữa đâu. Cho nên làm gì làm chứ về mình cứ coi một chút á. Cho nên trong nhà, trong tháp tôi á mà có mấy cái gương mà tôi có làm á. Mà vì vậy mà có nhiều người nhập tháp cần phải ý kiến. Thầy làm cái gương con một chút chứ, rồi tôi phải làm gương để vô. Trong tháp mà làm gương chi cũng làm. Thấy không? Nên là mình nhập thất 7 ngày hoặc là 49 ngày gì chứ cũng có soi một chút. Coi thử sao. Coi thử nó có nhăn hay là nó có biến đổi hay không. Thấy không? Ai cũng sợ già hết á. Ở trên này mình đừng có nói chuyện, phải không? Ai cũng sợ già hết. Mà gì? Bệnh. Bệnh càng sợ nữa. Đúng không? Già, bệnh rồi chết. Mà con đường đó ai cũng gặp hết. Mà không chịu tu tập mà cũng tạo các ác nghiệp. Nên mình thấy mình thương họ phát tâm bồ đề. Hoặc là mình thương chính mình. Thương chính mình là quan trọng nhất. Thương chính mình nó sẽ trải qua cái con đường sanh già bệnh chết trên phát tâm bồ đề tu tập để chuyển hóa. Đúng không? Cho nên Đức Phật nói như thế nè. A Nan, ông biết không, mà nếu mà ở cái thế giới này mà không có bốn tướng không có ai tu đó. Không có bốn tướng sanh già bệnh chết ai tu. Cho nên tại sao nó ở cõi trời khó tu á? Bởi vì bốn tướng nó có mà nó lâu lắm, mấy ngàn năm, mấy tỷ năm lận. Thế là khi mà qua trên đầu nó héo, rồi nách nó rịn ra mồ hôi, không thích chỗ ngồi. Thế không? Năm cái tướng si hao nó hiện ra. Thì lúc này là mình biết mình sắp chết. Chứ còn thôi là mà chết làm sao, vừa năm tướng si hao nó vừa hiện ra một cái, 7 ngày sau là mình tan biến luôn. Chứ không phải nằm bệnh mà diện nước biển hay chích thuốc hay gì đó. Nên nó là thun được, cho nó phát tâm được. Còn ở cõi này là gì? Cõi này là gì? Tại sao phát tâm? Bệnh mình bệnh sắp chết rồi, cái tự nhiên trường nước biển vô, cái chích thuốc, cái sống lại cái sợ quá tù. Nhờ vậy mới tu. Phải không? Những người nào mà ai mà tu gắt á, hỏi ra toàn là bị bệnh không à. Thấy không? Bản thân tôi cũng vậy nè. Nếu mà không có bệnh mà bệnh nhiều là cũng có tu nhiều. Bệnh cái cảm thấy sợ. Có một lần tôi bị bỏng nước sôi, tôi nghĩ nước sôi mà nước sôi của thế gian mà còn nó nóng cỡ như thế này nè, mà nước sôi ở địa ngục nó nóng cỡ nào nữa, cái sợ quá tu. Nhưng mà tu được tháng hai tháng cái xìu lại. Thấy không? Mình tu kiểu giống như lục bình trôi sông vậy, sáng trôi lên chiều trôi xuống. Nói đây vậy thôi chứ không phải là tu ghét. Mà tu thì mình đặc biệt là gì? Tu từng niệm, chuyển hóa từng niệm, chứ không phải bắt buộc mình khổ hạnh. Không bắt buộc mình là ngồi suốt ngày suốt đêm có. Ngồi chứ đúng nửa tiếng, vạn tiếng là tùy theo cấp độ. mà lúc nào mình cũng sợ là già bệnh chết tới nơi, cứ nghĩ gì thôi, nghĩ gì là đại chúng bảo đảm không bỏ qua hết. Cho nên nó gần tại sao mà tôi ra ngoài Bình Thuận mà tôi làm Phật sự á, thì có một ông thầy, ông làm bên trưởng ban tăng sự, nói thật cho tôi thấy quý thầy tu thiền xả nhanh lắm. Chẳng hạn như trong cái cuộc họp, người ta nói qua nói lại, quý thầy cũng cười cười nói: ồ, quý thầy có cái công phu gì, hãy hỏi tôi luôn, quý thầy có cái công phu gì chia sẻ. Tụi tôi có cái công phu đặc biệt nhất là lúc nào cũng sợ sanh già bệnh chết. Già bệnh rồi chết đến nơi rồi cãi gì nữa, mất công mệt, đúng không? Già bệnh chết đến nơi rồi mà còn sân si chi nữa. Khi mình hiểu được cái điểm đó rồi á, là mình dụng công đắc lực nhất. Tôi nói cái chuyện tu này không có tính ngày tháng, đừng tính ngày tháng, đừng tính năm tháng. Mình Đức Phật nói một kinh Pháp Cú á, một hôm Đức Phật nói các thầy tỳ kheo, các ông có thấy những vị thượng tọ đi ra không? Thì các thầy tỳ kheo ngạc nhiên nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy sa di nhỏ nhỏ không mà thượng tọ gì. Còn đó mấy người đó mới thượng tọ đó. Như Lai đây nói là những người nào mà thấy được dấu đạo, tức là gọi là thượng tọ. Thì các thầy kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thấy được dấu đạo? Thấy được sanh già bệnh chết, tức là thấy đạo. Vậy thôi, Phật pháp mình đơn giản lắm. Thấy được già bệnh chết rồi tự nhiên mình không muốn cãi với ai nữa. Mà cho nên tại sao mà khi trẻ mình còn hăng lắm, mà khi mà về già già ai nói cái ngồi chỗ, cái chuyện đó mình thấy nó cười quá. Nên mấy người mà lớn tuổi vậy mà nếu mà chịu tu đắc lực lắm đó, không còn hăng say nữa. Chuyện đời qua hết rồi, chuyện đời như nước chảy mây trôi, phải không? Giàu sang vinh nhục cái gì cũng qua hết, cho nên dừng lại được. Còn lúc mà trẻ tuổi còn hăng say lắm, tưởng rằng mình sống lâu, tưởng rằng là mình sống không có chết. Cho nên đó, Đức Phật nói là những người trẻ tuổi tại sao họ rất là khó tu, bởi vì họ không thấy được bản chất của già bệnh và chết, không thấy. Họ nghĩ rằng họ trẻ mãi thôi. Những người mà làm những cái việc mà cái gì, những người mà họ kể lại họ làm những cái ở trong những cái khâu mà về thẩm mỹ á, họ làm nhan sắc cho những người khác á. Tôi có biết một số Phật tử á, là đa phần vô là họ nghĩ rằng ví dụ như là bây giờ già đã phải mà tân trang chút xíu nữa rồi họ trẻ lại, mình nghĩ gì không? Mà năm tháng là nó mỏi mòn, đại chúng phải biết, phải không? Bây giờ đại chúng mà về sau gương này về thử nha, ai mà 50 rồi đó, nhìn cái con mắt mình nó có dấu chân chim chưa? Gọi là dấu chân trên sỏi đá đó, có chưa? Thấy không? Nó có những cái hiện tượng là biểu tượng cho cái già nó đến. Mà cái già nó đến là bắt đầu cái bệnh rồi cái chết nó đến. Mình thấy được như thế gọi là gì? Phát tâm Bồ Đề dũng mãnh. Cho nên buông xả lệ lắm, buông xả rất là nhanh. Đó. Cho nên có những người nhập thất họ xin tôi chỉ dạy ít lời vào thất, nó mấy ông mà ráng vào trong thất là cứ nhớ ba cái tướng già bệnh chết tu. Mà mình học pháp và thượng lâu rồi, chỉ cần nắm pháp là già đó mình tu thôi. Thứ sáu là thấy các chúng sanh sống trong u bi khổ não mà lại thường tạo các ác nghiệp, không biết trừ bỏ nên phát tâm Bồ Đề. Tức là thấy cái chúng sanh luôn luôn sống cái buồn khổ, tức là không được kinh an. Mà chính cái buồn khổ đó cái trách gì? Trách mình, trách người, trách xã hội, trách cha, trách mẹ, trách đủ hết. Và khi mà trách như thế rồi đó, trách móc như thế là bắt đầu mới tạo các những cái nghiệp ác. Miệng nói lời ác, ý nghĩ những lời ác, và thân tạo các điều ác không chịu trả bỏ. Nên mình sợ quá cái phát tâm Bồ Đề đó. Thấy các chúng sanh thọ cảnh biệt ly khổ mà chẳng giác ngộ, lại tìm cách tham đắm dây dưa nên phát tâm Bồ Đề. Đó, cái này hơi nói mạnh hơn chút. Chẳng hạn như bây giờ mình có gia đình, chồng hoặc là vợ đủ tuổi, mình nói đủ tuổi thôi, đủ 100 tuổi đi. Ra đi thì người vợ mà đi trước thì người chồng sao? Cái cảnh rồi cảnh biệt ly, cảnh là cảnh khổ nhất. Mà biết rằng là cái cảnh này là cái cảnh khổ, cái cuộc đời, cái kiếp người là như thế mà không chịu giác ngộ, không chịu giác ngộ, không chịu rứt được, dây dưa mãi luôn. Cho nên là mình thấy được như thế rồi, bây giờ mình phải phát tâm bồ đề dũng mãnh, tìm cách cái bắt đầu mình cách ly lần lần đó. Vừa rồi ở đây ở đạo tràng Tại Quan cách ly được 7 ngày đó, thấy không? Cách ly được 7 ngày cũng là gọi là cách ly đó. 8 là thấy các chúng sanh thọ quán tán hội khổ, lại thường khởi tâm ganh ghét, không chịu từ bỏ, lại còn tạo các quán kết bất thiện cho đời sau, nên phát tâm bồ đề. Đó. Tức là quán tán hội khổ là gì? Quán tán hội khổ là hai người ở chung một nhà mà không muốn nhìn mặt nhau, tức là cái khổ. Giống như là nó là người mà không có thích đó, mà ở chung một nhà thì giống như mà gai đâm vào con mắt, thấy không? Mà lại thường khởi tâm gì? Tâm ganh ghét, tâm tật đố. Mà chính cái tâm ganh ghét tật đố này là đời sau mình chiêu cảm mình sẽ gặp người đó. Mà gặp người đó rồi toàn cảnh khổ không, không chịu từ bỏ, toàn là quán kết bất thiện. Lại thấy các chúng sanh đi không ưa khổ cảnh mà lại luôn tạo cực trọng ác, nên phát tâm bồ đề. Tức là thấy các chúng sanh á, mình không có thích cảnh khổ, mà khi mình tạo cái nhân khổ, mình biết mình mê mà quả khổ đến cái mình sợ, cho nên gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Tức là mình thấy những cái tai nạn, những cái động đất, những cái sóng thần, những lũ lụt, thấy toàn cảnh khổ không có sợ lắm, mà sợ chứ mà mình cũng không có làm thiện, không có tu tập gì hết đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp qua cái phần kế. Bố thí là đạo tràng vì không mong phước báo. Đạo tràng là gì? Tức là bố thí. Mà tại sao gọi là bố thí là đạo tràng? Vì sao? Vì không mong phước báo. Cho nên á, khi mà chúng ta tu đến một cái cảnh giới cao hơn rồi á, mình làm ác nữa mà mình chuyên làm thiện bằng cái gì? Gọi là vô tác diệu lực. Từ cái vô tác, vô tác là không có tạo tác. Cái không tạo tác này mình thấy khổ mình làm, thế mình cũng cần là nó là bố thí cũng gì nữa. Hạn như tôi đưa ví dụ dễ hiểu lắm, hạn như hồi nhỏ mình có một cái món đồ chơi, mình thích cái món đồ đó lắm, mà mình có một cái người em hoặc người thân mình, họ lấy là mình chịu không được, mình lấy tự do đồ của mình mà. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, mình không có thích đồ chơi này nữa, cái mình cho. Mình cho là gì? Cho là vì mình không thích. Cho là vì mình không thích mình cho, chứ không phải mình tốt lành gì đâu, vì mình thích đồ này nữa. Thì cái chặng đầu mình bố thí cúng dường cũng như thế. Nói đại chúng được tự ái không? Không, không, mình tự ái thẳng luôn. Ví dụ như bây giờ nhà mình đây có 4 cái ly, ở đây là tâm lý nha, 4 cái ly. Mà mình thấy bây giờ ông thầy uống cái ly cũ á, thầy cúng dường thầy nè, cúng cho thầy á. Nhưng mà mình cúng mình nói sao? Ly thì ly Hàn Quốc cái nhà thầy mới mua á, mà thật ra nhà mình còn 3 cái, vì mình dư quá. Ở đây hiểu không? Vì mình dư quá, mình cho gọi là ban đầu. Lần lần mình thấy hay lắm, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng điều luôn, chẳng hạn như tôi có một cái người này ở thiền viện này, xưa tôi thiếu thốn tôi lên tôi xin, nè tôi cúng cho ông thầy á, ông cái chiếc xe á. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ cái người đó ở là 4 chiếc xe hơi, 8 chiếc xe ông đa, thì bây giờ cho tôi một chiếc thôi chứ thật ra cũng dư quá, đúng không? Dư quá vậy thôi chứ không phải mình dùng cái từ phải cúng dường cúng bố thí gì. Dư quá để nó cũng hư. Thì ban đầu là chẳng hạn bây giờ mình đưa cái món đồ này cho người em của mình là vì mình dư, mình thừa thải, mình dùng cái từ nó khác hơn, nó mình thích được. Rồi bây giờ mình có món đồ đó mình rất là thích, nhưng mà người em mình đòi quá, mình thương nó, mình thương cái mình cho bố thí cấp độ cao hơn chút. Mình thương chúng sanh mà mình cho, nhưng mà gì khởi cái lòng thương. Đến cái cấp độ cao hơn nữa, thấy nó thiếu, đưa nó, không có cần nói là bố thí cũng dường nữa. Từ cái vô tác là gọi là gì? Không mong phước báo trời người hết. Đó, trên qua cái phần này nè. Cho nên khi mà bạn bố thí được như thế là nó được năm cái phước báo: một là sống lâu, hai là sắc đẹp, ba là an lạc, bốn là sức mạnh, năm là trí tuệ, tức là thành tựu năm pháp tương ứng với vô tác diệu lực. Bởi vì khi mình bố thí cho người ta một chén cơm, một ký gạo là mình tiếp sức cho người ta nữa, tức là người ta sống được một ngày nữa, tức là mình được cái phước sống lâu. Mình thấy có người nào mà khi mà đói bụng á, mặt đẹp không? Khi mà người đó mà đói một hai ngày mình thấy các bạn sao? Xanh mát, đúng không? Mà khi mà ta ăn được chén cơm, ăn được chén cá, sắc mặt ta hồng hào lên trên, được cái phước gì sắc đẹp cái bên. Gì? Khi mà đói, ai nói là con đói được ăn lạc, có nói gì không? Hay là đói đau khổ? Bữa nào mà mình về cái vùng lũ lụt, nói là con đói bụng này, con ăn lạc không? Ăn lạc cái gì ăn lạc? Chết mà ăn lạc. Nhưng mà khi ta ăn chén cháo, chén cơm, hỏi, hồi nãy con đói nè, bây giờ con non, thấy sao? Trời, an ổn quá thầy ơi, ăn lạc đó. Được cái phước ăn lạc cái bên mình. Dễ không? Dễ làm không? Hay không? Mà khi mình đói mà bây giờ mà kêu gì? Khiêng mà 20 kg khiêng nổi không? Khiêng nổi. Tôi thử rồi, chúng tôi mà buổi sáng mà không ăn giờ kêu ra khiêng chậu khiêng nổi. Ăn buổi sáng xong rồi nha, tùy theo mức độ ăn. Bữa nào mà ăn bún, ăn phở mà ăn mì gói là khác nha. Dù ăn mì gói là khiêng 10 kg thôi, khiêng nổi. Phải không? Mà ăn bún là phải khiêng 20 kg. Mà bữa nào ngon hơn nữa là khiến 30 kg. Không? Cho nên là gì? Khi mình bố thí cho người ta thức ăn thức uống, được cái sức mạnh, có sức mạnh năng lực kế bên luôn. Cái gì? Cái ai mà đói mà nghĩ ra chuyện không? Cái ai mà bụng đói nghĩ ra chuyện này chuyện kia nghĩ được, phải không? Khi mà mình no mà cảm thấy cái tâm tư mình thoải mái, bắt đầu mình nghĩ ra nhiều chuyện lắm, nên gọi là trí tuệ kế bên luôn. Được năm pháp thù thắng từ cái vô tác chịu được, không mong cầu mà có, không mong cầu có kế bên luôn, đó gọi là không mong cầu phước báo. Cho nên một hôm trong kinh Tương Bộ, tướng Si Ha đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi con bố thí hoặc là cúng dường thì ngay trong đời hiện tại có những điều gì đến với con? Phật nói là: này Si Ha, khi ông bố thí hoặc là cúng dường, ông được năm pháp. Thứ nhất là nhiều người thương yêu kính mến ông, tức là tất cả mọi người đều thương yêu kính mến mình hết. Thì chúng tin điều đó không? Ai tin dây lên để tôi thử nha. Không phải thử gì nhưng mà tôi thấy. Đó mà khi tôi về một cái về làm Phật sự ở cái huyện mình ở bây giờ là xa lạ lắm. Mình mới về mà mình là thiền nữa. Cho nên người ta đến cho nhìn cặp mắt mình xa lạ lắm. Nhưng mà tại sao bây giờ là mình đến là giống như là gì? Mình đến họ vui lắm, họ ôm mình rồi họ vỗ vai, họ cười chúc phúc rồi đủ đó. Là gì? Là mình chẳng hạn như bão lũ lụt qua, người ta cúng chừng à. Người ta nói là bây giờ mỗi người là 500 triệu dồn lại hết, bây giờ còn thiếu 30 triệu. Bây giờ 30 triệu biết tiền đâu ra, tôi đứng ra tôi chịu trách nhiệm. Tức là những cái chuyện gì mà khó khổ trong huyện hoặc trong tỉnh là thiền viện mình đứng gánh hết. Có chuyện gì đứng là gánh. Thấy không? Từ cái đó mà dầu cho mà ta ác cảm với con đường thiền á, tự nhiên ta có cái gì? Cái quý cái mến. Cho nên bây giờ người ta làm gì? Chẳng hạn trong cái cuộc họp, bây giờ nói là trong cuộc họp bây giờ giáo thọ thiếu một người, mà cái người này phải là người tu thiền dạy mới được. Bởi vì dạy gì? Thiền học đại cương trong cái trường trung cấp. Thì khi mà ta quý mến mình, ta đề xuất lên mình làm, mình đem thiền cho mình dạy trong trường, thấy không? Bằng chứng là hiện đời, nếu mình biết bố thí cúng dường đúng pháp thì tất cả nhiều người thương yêu kính mến mình. Thứ hai á, là có những bậc thiện chí thường lui đến mình, tức gọi là tế độ. Tức là những bậc thiện chí á, thường đến lui đến cho mình để họ chia sẻ với mình. Thứ ba là gì? Thứ ba là danh thơm tiếng tốt đồn khắp. Tức là mình ngồi đây chứ mà ở Hà Nội biết mình, ở bên Mỹ biết mình, bên Pháp biết mình. Giống như Đức Phật đó, mà hương các loại hoa không bay ngược chiều gió đó, mà hương người đức hạnh tỏ ngát khắp phương trời, ai biết mình hết. Thứ bốn là khi mình đi vào hội đoàn vua chúa bà la môn sa môn cư sĩ vân vân, tâm không hề sợ hãi, tâm mình vững như là núi Tu Di. Còn mà mình nghèo, mình khổ, mình đến cái nào mình sợ đó. Sợ gì? Sợ ta nghi mình ăn cắp, sợ ta nghi mình ăn trộm. Còn đằng này á là trời của cả tôi bố thí cỡ đó mà tôi đụng gì, tâm mình sợ hãi. Kể cả mình đối diện ông vua, ông quan, ông gì cách mấy cũng sợ hãi. À, nó có một cái sức kiên định. Thứ năm là gì? Chết được sanh thiên. Thì ông tướng xe ổng công nhận điều đó có xảy ra với ông. Đó. Cho nên á, đại chúng nhớ lại trong kinh mà Kim Cang, mà khi mà Thái tử Chiêu Minh á, ông phân ra 28 phần á, đến cái phần này gọi là gì? Diệu hạnh vô trụ. Diệu hạnh là gì? Là cái hạnh quy diệu, cái hạnh màu nhiệm mà không trụ tướng bố thí ngay cảnh giới đó. Không thấy mình bố thí, không thấy vật, không thấy người nhận. Tức là gì? Gọi là diệu hạnh vô trụ. Tức là cái hạnh quy diệu, cái hạnh màu nhiệm, hạnh không trụ tướng. À, trên phần vậy nè. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát thực hành bố thí không trụ nơi pháp, nghĩa là chẳng trụ sắc, thinh hương vị xúc pháp mà bố thí. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát bố thí không trụ tướng. Vì sao? Vì Bồ Tát bố thí không trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ lường. Phật đưa ra ví dụ hư không, chúng đông tay nắm bắt. Đúng không? Như buổi sáng này mình ra mình nhìn trên hư không á, mà mình thấy có một cái đám mây ấy, thì cái hư không nó chiếm, đám mây nó chiếm rồi. Còn mà mình nhìn trên hư không mà không có đám mây thì sao? À, hư không nó thênh thang rộng lớn. Bây giờ bố thí mà khi mình trụ tướng, mình sanh ra cái tướng gì? Ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Đó vừa rồi thầy chân tính mà nhập thất là tại sao thầy phải ra? À, thầy kể lại thầy 4 lần bị người ta đòi nợ. À, cúng cái thất nó đòi lại. Cúng rau cải cũng đòi luôn. Rồi cúng cái gì đó, bây giờ cái bà này bà cúng mấy triệu rồi, tiền gì đó đòi. Là vì mình chủ tướng, mà chủ tướng là mình thấy gì? Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tiếp tục à, để chúng thấy rõ không? À, tôi có quen một cái ông cư sĩ này, ông ở Tiền Giang kể. Bà này bà đến một cái tịnh xá bà cúng, tức là từng cái muỗng, từng cái chén, từng cái ly là bắt cúng hết, bắt cúng không có còn gì hết đó. À, tức có nghĩa là cái đồ hoặc dụng gì của tịnh xá là bắt cúng hết. Mà một hôm á, có một cái người này mới vào đạo là bắt cự lộn gì không biết, thì cái ông thầy trụ trì á, ông sư trụ trì ông ra, ông thấy binh vực gì mà ông thấy người ta mới phát tâm, cho nên ông nghiêng về cái người này là tự tâm mới phát tâm mà nói nặng quá người ta sẽ đi, thì bắt tức quá. Bà vào trong tịnh xá bà chở 4 chiếc xe lớn. Là vừa là khi mà bà chở rồi thì thầy trò ăn gì không có đồ ăn luôn, không có muỗng, có chén ăn luôn, không có son ngồi nấu luôn, ăn mì gói. À, bữa hôm nay kể tôi nè, chở 4 chiếc xe lớn luôn, bà lấy sạch không còn gì hết luôn. Rồi ông điện lên, ông hỏi tôi lấy, tôi mà lấy chắc tôi độ địa ngục luôn á, lấy chị bà thứ đó, thấy không? À, cho nên ông điện ông hỏi tôi lấy, thôi ông đừng chở nha, ông chở là chết tôi á, đừng chở, đổ đâu bá đổ. Là gì? Là trụ nơi tướng, mà trụ nơi tướng là mình thấy gì? À, thấy mình, thấy ông thầy. À, cho nên có những người mà cúng xe mà ông thấy ông thầy chạy, thầy, cúng xe thầy thầy ông chạy, ví dụ gì đó. Cúng cái ly thầy con thấy thầy uống nước, trụ nơi tướng sanh tâm. Mà hôm nào đó mà ông thầy ông có uống cái ly nước cái buồn khổ, cúng cái kiểu gì chết rồi. Thấy không? Nên nói thật thẳng điều luôn, tôi nhận sự mà cúng dường tôi hay lắm, tôi nhận ở xa lắm, ở bên Úc, bên Pháp, rồi gì biết sao, tôi nghĩ rằng 3-4 năm nó qua mình là nhận ở Hà Nội xa xa vậy á, còn sớm cái làng gần đó đến cúng tôi nói thật luôn, cúng tôi nói thôi đủ rồi, tôi đủ rồi, tự nhận vô là rất rắc rối lắm, nó phiền não đủ hết á, nên cúng là thôi đủ đó. Chẳng hạn vô xi măng tôi bữa ông kêu vô cúng 130, tôi đâu nhận đâu, phải dễ tôi nhận đâu. Nó đủ rồi, tôi có Phật tử quen xa xa vậy đó, được cúng đó. Chẳng hạn như tôi nhận ở quý Phật tử đi, ở tại quay tôi nhận 5 đồng 10 cát đi, ngày nào chẳng lẽ lên tôi à, phá tôi mới lên lần. Phải không? Gần mệt lắm, mệt mỏi lắm. À, là bây giờ trụ tướng đó. Vừa rồi cái chùa nè tôi phải đi giải quyết, bà này bà cúng 2 bao xi măng à, 2 bao chứ nhiêu, 2 bao rồi mấy ngàn nhiêu. Mà ông thầy đó ông quên ghi trên sổ,
nó làm răng ban hết, có nói là ai cũng ghi hết mà tại sao bà ghi, tại sao ông ghi bả?
Rồi ở tỉnh Bình Thuận nè, tỉnh Bình Thuận làm cái văn phòng hẹn như cúng mỗi người phát tâm thôi 10 triệu 20 triệu cái gì gì á, thì có mấy bà lên mới gặp cái ông thư ký, có nói xong mới gặp tôi, mới nói thầy nghĩ coi, con cúng 10 triệu mà đưa con ở dưới chót. Tôi nói bà cúng 10 triệu bằng tôi nè, bây giờ bà coi tôi nè, bà nè bất tính thiền diện tôi. Tôi cúng 50 triệu mà đưa tôi dưới là 62, bà 61 mà ngon rồi đó. Thấy không? Cúng mà đứng ghi mà ghi trên dưới cũng được nữa. Thấy không? Là chủ tướng, là chủ tướng hay sanh tâm, mà sanh tâm rõ phiền não đủ hết. Rồi chúng nhớ lại mà trong thành Ma Kiệt Đà mà cái ông là trưởng giả mà giàu không? Ông giàu mà ông giàu khủng luôn. Ông giàu đến mức độ mà khi mà ông chết rồi, ông vua nước Ma Kiệt Đà mà ông trở về là phải 7 ngày 7 đêm mới hết của cải ông. Ông vua ông đến Bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả này ông giàu lắm mà ông chết. Mà cái lực bên Ấn Độ là không có con cái là xung vào con quỷ. Bây giờ nước Nam vậy thôi, không có con cái là xung vào con quỷ. Mà con chở tới 7 ngày 7 đêm, nhưng mà lạ một điều, Đức Thế Tôn, Bạch Đức Thế Tôn, ông ăn mà ông không dám ăn, an toàn là cơm thiêu không, mặc áo giá không, mặc áo rách không, mà đi ông dám đi xe ngựa mà đi bộ không. Phật mới kể câu chuyện, là ông trưởng giả này thời Đức Phật Ca Diếp, một hôm trên đường đi về, ông thấy một cái vị gọi là Độc Bích Chi Phật đi khất thực. Cái ông khởi tâm ông cúng dường. Ông cúng dường gì? Cơm của ông á, ông xớt rồi ông cúng hết. Cúng hết trong bây giờ nhà ông ngồi, ông nói trời sao mình ngu quá, cúng chi không biết. Mình cúng chi không biết mà cho cái ông này không biết phải chi, mình đưa cho cái người nào mà làm công cho mình nó ăn bữa đó, cái mình sai làm này chi tiếp. Trải qua 91 kiếp đều giàu sang nhưng mà ông chịu. Không chịu thọ hưởng, được thọ hưởng. Thấy không? Ghê không? Cúng đựng tuyết nha. Cho nên khi mình vui, mình cúng dường, tức là đoạn đầu mình vui. Rồi mình khi mình đi trên xe, mình nhớ lại là cái đồng tiền này mình cúng dường cho ông thầy trụ trì tuệ quan này, ông làm việc lợi ích cho người này kia, mình vui lần nữa. Về nhà mình ngủ, mình nhớ lần nữa, tức là ba thời đều vui hết. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối vui. Thì chết đó, người này được sanh thiên tức khác luôn. Chứ còn cúng mà hối tiếc làm được. Nhưng có nhiều người cúng sợ hối tiếc. Thấy không? À, nên là phát tâm cũng được, phát tâm là không có chủ tướng. Cho nên đó, ngài Khóa Đại Sĩ tụng bài tụng đó: nếu luận thí vô tướng, công đức thật khó lường, xót thương cứu nghèo thiếu, quả báo chẳng mong cầu. Tức là nếu mà luận cái thí vô tướng, phước đức vô biên vô lượng luôn. Vừa rồi có những người mà đến họ xin tôi làm con đường, mà họ xin ghi tên, tôi đâu cho đâu. Tôi nói thôi tôi đi đường đất sướng hơn, tôi ghi tên cực lắm, mai này mà đất mà đường mà nó lỡ nó sa thẹn làm nó chết, tôi có tiền tôi làm thôi tôi đi đường đất sướng. Đại chúng thấy tôi vậy chứ mà cúng dường tôi ít khi thọ nhận nhiều lắm nha, không phải ai mà tôi thọ nhận đâu, chỉ cần mà nhận cúng một lần mà có cái gì khác là lần sau tôi cũng nhận nữa. Không phải là người ta nói tôi chảnh, không phải chảnh đâu nha, ông này chảnh vậy, không phải tự tôi muốn phiền não mệt mỏi lắm. Bởi vì sao, nói thẳng một điều luôn, mình coi kinh mình mới giật mình, đến cái thời mà mạt pháp mà tận cùng đó, mình muốn cúng dường cũng có, mình muốn bố thí cũng có. Nên tại sao trung lực nó là khi mình đến mình bố thí cúng dường cho người nào đó rồi, đúng lý ra mình phải cảm ơn người đó. Này như bây giờ nè, mấy vị mà tăng hay mà lớn hay nhỏ, bất cứ mà đến thì nguyện tôi có khác cái nguyện, ít gì tôi mới cúng dường bất cứ ông tăng nào đến. Mà khi mà tôi cúng dường xong một bao thơ, tôi nói con cảm ơn hòa thượng, cảm ơn thầy. Hỏi sao cảm ơn? Nhờ hòa thượng đến con mới cúng. Rõ ràng gì rồi. Mà thật ra là mình đứng cửa giữa. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử mà cúng tôi đứng cửa giữa, phải không? Ăn uống đâu được. Rõ ràng bây giờ tôi tiền tôi nhiều lắm á, không phải ít mà ăn được. Bây giờ mua sắm cũng được nữa, phải không? Rõ ràng không? Ăn không được, mua sắm cũng được. Mà bây giờ mình nói là mình giả dụ một cái điều nhỏ nhặt luôn. Hẹn như bây giờ ở ngoài đời người thân mình thiếu thốn mình giúp được, bây giờ thấy nó chết cũng giúp được nữa. Rõ ràng điều đó rồi, nếu mình học lực chín chắn mình biết đó. Cho nên là khi mà số Phật tử mà khi mà ông già tôi mất rồi, về nhà tôi họ mới giật mình, nó cho thầy xây dựng cái đó. Tôi nói
là ngày xưa mà khi mà tôi ở Canada mà họ cho tiền tôi, họ nói bây giờ thầy gửi về gia đình thầy làm này kia, tôi nhất định tôi không cho, không bao giờ tôi đụng. Đó, tôi giảng là châu Âu 20 mấy nước đó. Là họ nói luôn, bây giờ hỏi tôi bây giờ còn cha mẹ tôi đó, mình tin thiệt mà nói con. Thì cái cô đó có nói con đưa thầy 10 ngàn euro về cho bà già thầy. Tôi giờ tôi cầm tôi nói trước mặt bà luôn, tôi nói bây giờ bà muốn độ địa ngục hay là bà muốn ăn cái này. Bây giờ cái phước bà không đủ ăn cái này, phước bà không đủ lực. Thôi bây giờ nè, bà lấy cái này nè, tôi cho bà chứng minh, bà khởi cái niệm lên để xây dựng tâm bảo, không cho bà đụng gì hết á. Thấy không? Nhưng qua cái phần này là để chúng thấy đó là khi mình cúng dường một cái chỗ nào đó rồi là mình tạo phước, là cái âm thẹn đứng ra. Chứ mình đừng có nghĩ là mình làm cho mình. Đại chúng nhớ, bây giờ bất cứ cái gì mình cũng làm cho mình hết á. Mấy đại chúng nghĩ không phải là tôi xây dựng sách xong tôi nói vậy, phải nha. Không có. Phải không? Có nghĩa là mình, chẳng hạn bây giờ nói đại khái đi. Bây giờ mình cúng ngói cái thiền viện đó, mà đại chúng thấy là tôi nói tôi tính nè, cái tâm môn mình á, chỗ chừng là 10 năm hoặc là 20 năm nữa mình có tiền mình cúng cũng được. Phải không? Bây giờ xây dựng, bây giờ ai mà ra mà cúng dường tượng Phật tôi, bây giờ mình ăn nỉ mà chết luôn tôi cũng nhận. Bởi vì sao? Bây giờ tôi đủ rồi, nhận chi nữa. Bây giờ tôi nói à, cúng cái khác tôi nhận nha, cúng tượng Phật tôi cũng nhận. Bây giờ tôi có rồi, nhận chi nữa. Thấy không? Rõ ràng không? Mà khi mà tôi xây dựng hoàn thành rồi, cúng tôi cũng nhận nữa. Đủ rồi, 3 bữa cơm rồi thôi. Thấy không? Cho nên qua cái phần này là mình, khi mình làm một cái việc đó thì tam bảo có mặt, pháp có, tăng có, thì lúc này mình mới thành tựu được. Chứ mình đừng có tưởng rằng đó, bây giờ đại chúng nói bây giờ mình ở đây ở nước Việt Nam mình mà có bánh là con nít mà đến cho không, tôi qua Canada này cho đâu lấy đâu, bánh mà bánh ngon luôn cho nó cũng thèm lấy. Tại sao nó không lấy? Dư rồi, nhiều rồi, thấy không? Rồi áo quần ở đây á, mình cần á mình cho người ta lấy liền, bây giờ qua đó cho nó cũng lấy, nó còn sợ luôn á, đúng không? Đó, cho nên là qua cái phần này là khi mình hiểu được pháp rồi đó thì mình bố thí, đừng trụ tướng, đừng có sanh tâm, đừng gì hết á. Chứ không phải là đến là có những người á, chứ những người mà bố thí cúng dường phải làm cái này giống cho con hay hay là nói thiệt luôn, nếu mà tôi làm á, tôi làm mà theo ý người ta về này tôi xong lâu rồi, xong lâu rồi, chứ không phải mà đợi dây dưa. Người ta đến là nói bây giờ thầy làm cái này vậy, y gì con mới cho cúng thầy, đúng không? Đó, làm cái chánh điện mà phải y như ý của họ, họ sẽ cúng đủ luôn. Không, bây giờ tôi nhận, tôi làm theo ý của thiền phái. Đó, làm nhà tổ họ nói phải làm y theo họ luôn. Không, chịu tôi không chịu. Không có gì mà tôi chịu lệ thuộc. Bây giờ cúng ha, cúng tiền này tôi làm thôi, chứ tôi mà không có chịu theo lệ thuộc. Bây giờ mình chủ tướng, mà khi mình chủ tướng mà ông thầy không làm lệch cái ý mình sao? Phiền não. Mà khi mình phiền não cái phước bệnh đột không có, thấy không? Cho nên bố thí cái này là phải nói, thấy không? Cái này mà nếu mà tôi không nói thì ai cũng sợ, ai cũng ngại, dám nói. Mà khi mà không nói ra thì Phật tử cũng biết, bảo đảm Phật tử cũng biết chuyện đó. Cho nên là bố thí mà trụ giàu tướng rồi mà sanh tâm gọi là ngô ngã, ta người phiền não đủ quá, mà cái đời sống mình đâu có bao lâu nữa đâu, thấy không? Nên là bố thí là xong. Nên cái đất của tôi ở ngoài đó là tôi mừng một cái là tự mình mua, tự mình quản lý luôn, tự mình làm luôn. À, ai muốn khác tâm tùy. À, nên bố thí là gì? Vô tướng thì công đức không có thể lường được. À, bố thí vô tướng mà, phước vô tướng dữ lắm. À. Phàm phu thí còn chấp, ban đầu tạm đề cao, muốn biết tướng bố thí như hư không mười phương. À, phàm phu mà thí còn chấp là ban đầu tạm đề cao là bố thí được sắc đẹp, được sanh thí gì đó. Nhưng mà bây giờ gì? Tướng bố thí mà không trụ như không mười phương chùm khắc. À, đó là cái phần gọi là bố thí là đạo tràng với mục đích. Đừng gì? Mong cầu phước báo. Đừng có dính mắt. Đừng có thấy mình bố thí cũng như gì hết á. Mà cái việc mục đích mình là cái trợ duyên thôi. Còn là trên con đường tu. Hạn như bây giờ đại chúng thấy, hạn bây giờ mình cất cái trường học cho những người học đó là cái việc tăng trưởng trí tuệ, mà mình cất lên một cái thiền đường, một cái chùa là tăng trưởng pháp thân huệ mạng, mà một cái chùa này không phải là của gia đình họ, thấy không? Hạn như bây giờ tôi mất rồi thì cái người kế nhiệm tiếp tục tức là chánh pháp mà lưu truyền trên thế gian này, mà cái chánh pháp mà lưu truyền mãi mãi giống như cái đồng vốn của mình vậy đó, không? Cái đồng vốn mình bỏ vào một cái chỗ gì cổ phần, Ở đây dùng cái từ ngồi đời chút, hẹn cái đồng vốn bỏ vô cổ phần. Mà cái công ty này nó làm ăn mãi mãi làm ăn cứ lên lên sao, cái đồng vốn mình nâng lên nâng lên. Mà có khi cái chùa là sạt nghiệp không? Có, không có. Không có chùa nào mà nó dùng cái từ sạt nghiệp, không có. Mà gì nó tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Chẳng hạn như sư vừa rồi tôi mở khóa tu là 300, thì vừa rồi tôi mở khóa tu được gần 500. Làm kỳ này ví dụ như 29 tôi mở khóa tu nữa là nhiều người tôi về lắm, tức là cái đồng vốn này nó tăng lên, tăng lên, không đứng yên chỗ, phải không? Nên hiểu được như thế rồi là mình bố thí hoặc mình cúng dường là cho ai? Cho mình. Nhớ mà câu chuyện thiền sư Nhất Thu không? Ngày làm chùa, ngày làm ngôi thiền viện đó, có ông quan đến cúng dường bao nhiêu? 60 lượng vàng, mà thời đó lớn lắm, mình dùng cái từ 60 cái vàng. Mà khi mà đến mà cúng dường cái ngân phiếu á, chi ra lại bằng cái ngân phiếu, vừa đến cúng dường đó, hòa thượng cúng dường cho hòa thượng xây cái thiền viện, cái bỏ tay áo đứng, ông đứng nhìn, thì sư Nhất Thu cũng nhìn lắm, chỉ ông quan số ruộng đó, hòa thượng 60 cây vàng chứ phải ít. Thì sư Nhất Thu nói sao? Bây giờ ông cúng cho Phật hay là ông cúng cho tôi? Nói đi. Nếu mà ông cúng cho Phật thì tôi kêu Phật cảm ơn ông. Còn ông cúng cho tôi là tôi không cảm ơn. Bây giờ ông cúng là cúng cho anh hay cho tôi đâu? Tôi đứng thứ giữa tôi làm, phải không? Cho nên mình hiểu được như thế rồi là mình bố thí và cúng dường đừng trụ nơi tướng mà sanh tâm. Cái này nó hơi khó một chút nhưng mà mình cố gắng mình ráng, phải không? Như bây giờ tôi làm bất cứ cái việc gì, người ta nói là bây giờ tiền này là tiền của tín thí, nhưng mà nói thật là sâu xét cho kỹ, ở đây mình nói dùng từ nha. Mình thường thường mình nói là tiền của tín thí, mà thật ra chẳng hạn bây giờ tôi đi Hoằng Pháp đi, hay tôi đi bên Úc, mình dùng hai cái từ nó thô một chút á. Ở đây tôi hay nói thẳng một chút nha, dùng cái từ hơi thô một chút á, giống như là có qua có lại. Chẳng hạn như tôi ở nhà ai mà đến tôi cúng, thì tôi đến đó tôi chia sẻ về Phật pháp, đúng không? Thì cái công sức tôi đi qua đó thì họ phát tâm họ cúng, thì cúng cho ai? Bây giờ mình đặt dấu hỏi. Thì như vậy khi mình cúng á, như thế là mình đứng cửa giữa, mình làm tất cả các việc trong cái thiền viện của mình cho những cái người nghèo khổ. Nhờ ai? Nhờ Đức Phật. Mình trùng tiên lại mà, thì cái công mình chỉ có một chút xíu là đó thôi. Thì như vậy á, khi người ta làm một cái việc phước thiện nào đó, là nếu mà không có Phật, không có pháp, không có tăng ra đời làm được, phải không? Nên là cuối cùng nhất là tôi làm được cái việc này là tôi cũng phải nhờ ơn Đức Phật. Mà quý Phật tử làm cái việc này là cũng phải nhờ ơn Tam Bảo. Nó là cái mắt xích, nhớ nha, nó cái mắt xích. Mình hiểu được như thế rồi là cái việc chính yếu của mình là gì? Là phát tâm Bồ Đề, phát tâm là Phật, còn chuyện này là phụ, nó là trợ duyên thôi, chứ nó không phải là cái chỗ cứu cánh. Hiểu được như thế là mình bố thí cúng dường buông xả nhẹ đó. Bây giờ đó, cái phần mà bố thí là đạo tràng vì không mong cầu phước báo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì không? Cho tôi giải đáp. Ở đây ai mà có thắc mắc gì đứng lên thưa hỏi để tôi chia sẻ thêm. Còn nửa tiếng nữa hả? Còn bao nhiêu nữa? Đủ hả? Rồi đủ rồi, thôi hồi xuống.
Quý Phật tử chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời hiện độ, viện não vô tận thời hiện độ. Pháp môn vô